Ý nghĩa thực sự nó nằm ở bản thể của hữu tình, của nghiệp. Phật là cái người giác ngộ, là cái bản thể đó thôi. Cái bản thể đó vốn nó không có bị phiền não. Chúng sinh trong lúc thấy mình bị đau khổ, nhưng mà thực ra mình không có đau khổ. Thành ra cái độ cái đau khổ đó chỉ là đánh thức một cái vọng tưởng thôi. Mà cái vọng tưởng thì nó không có chuyện độ hay không độ, bởi vì nó không thật có. Thành ra bây giờ mình nằm mơ, mình thấy con cọp nó vồ mình, nó tính ăn thịt mình, hay một người khác đánh thức mình dậy. Thì lúc đó mình chỉ nói là tôi tỉnh thức thôi. Chứ mình không nói, ô tôi vừa thoát được con cọp. Nó đâu có thật đâu. Thành ra cái ý nghĩa ở đây nó bắt đầu nó khó rồi. Nó bắt đầu vào sâu trong Phật Pháp rồi. Thế cho nên cái nghĩa thứ năm mới nói là nếu mà bây giờ anh nào mà chấp rằng độ tận chúng sinh á, thì hóa ra chúng sinh có hay sao? Nhưng mà sở dĩ chúng sinh nó bất khả tư nghi là bởi vì bản thể của chúng sinh nó không phải có, không phải không. Mà nhớ nhé, Đức Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái bản thể của chúng sinh á. Thành ra vì vậy cho nên nói độ tận chúng sinh là đọa vào cái có. Bây giờ mới hỏi tiếp. Nếu chúng sinh không thể độ tận thì thế gian, nếu chúng sinh không độ tận được á, thì thế gian nó sẽ rớt vào cái bên không có. Tức là hoặc có hoặc không có. Thế bây giờ mình nói chúng sanh không độ tận được, tức là nó là không có sao? Bởi vì nó không có cho nên không độ tận được. Bây giờ trả lời, cái này nó bắt đầu vào Phật Pháp rồi. Thế gian thực sự không phải có, cũng không phải là không có. Và thế gian cũng tuyệt, tức là cũng dứt hẳn bốn câu. Phật làm cho chúng sinh làm sao được lìa được bốn câu này thì gọi là độ sinh. Thật ra không phải độ cũng không phải là không độ, không phải tận cũng không phải không tận. Ví như nằm mơ vượt qua biển lớn gặp các nạn sóng gió. Khi mà đi trên biển gặp các nạn sóng gió, người nằm mộng kia sợ hãi, kêu ra thành tiếng, người bên ngoài gọi dậy, thời bình thản hết lo. Xong đó chỉ là vượt qua mộng chứ không phải vượt qua sông biển có thật. Ý nghĩa là như vậy. Thành ra cái vấn đề ở đây mình phải dùng những thí dụ thì mình mới hiểu được cái chân lý của Đạo Phật. Đạo Phật nó nói không cùng là vậy. Thành ra vượt thường thường lấy thí dụ thì lấy thí dụ về giấc mơ là thấy rõ. Thành ra bây giờ mình cứu một người nào nhưng mà cái nguy hiểm nó chỉ là mơ thôi. Thành ra cái đó nó không có nghĩa nó là cứu được. Nó có nhưng mà nó không. Bởi vì cái mơ nó không thật. Tất cả những cái hiện sinh ra của mình rồi cái đời sống của mình này nó như huyễn hóa thôi, nó không thật. Thành ra bây giờ có cứu độ gì chăng nữa, thực ra nó không thật để mà mình nói là mình thoát cái gì hết. Nên sau khi giác ngộ rồi á thì nói là không có thoát gì hết, không có giải thoát, không có thành Phật, không có đi đâu hết. Sau khi mà giác ngộ thì các vị thiền sư có thể nói như vậy. Thì thí dụ như là một đứa nhỏ mà nó nằm mơ thấy nó bị đi lạc chẳng hạn, mà trong khi đó nó ở nhà, trong khi thực sự cái sự thật nó nằm ở nhà, thì trong lúc nó nằm mơ thấy nó đi lạc, nó sợ hãi đủ thứ hết rồi. Nhưng mà khi nó thức dậy thì nó hồi đi lạc hồi nào đâu, nó chưa từng bao giờ đi lạc. Thành ra cái vấn đề mà nếu bây giờ mà đứa nhỏ mà nó thức dậy rồi nó bảo ô tôi thoát nguy rồi, tôi đã trở về nhà rồi, nó nói như vậy là chứng tỏ là nó tỉnh mà nó vẫn còn mơ, nó chưa từng bước ra khỏi nhà, nó sự thật nó như vậy. Thành ra cái đau khổ, cái cuộc sống này của mình được Đức Phật nhìn ra nó có ý nghĩa giống như giấc mơ như vậy. Thế cho nên cái vấn đề đối xử với nó và đưa nó đến chỗ giác ngộ, rồi khi đến giác ngộ rồi nó lại có một ý nghĩa khác nữa. Bởi vì nếu mà mình đã giác ngộ mà mình lại thấy mình bây giờ, nếu bảo đứa bé đó nó tỉnh thật mà nó thấy là nó thoát nguy á, thì chứng tỏ nó cho cái giấc mộng là có thật, nó cho cái sự đi ra khỏi nhà nó là có thật. Mà nếu một cái tâm mà thấy như vậy chứng tỏ tâm đó nó chưa thực sự tỉnh. Thành ra nếu mà mình nói là có độ chúng sinh, sau khi độ rồi mà một vị Bồ Tát mà có độ chúng sinh là chứng tỏ vị Bồ Tát đó chưa có tỉnh, vị Bồ Tát nó chưa thực sự giác ngộ. Thành ra Kim Cang mới nói là độ hết thảy chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ, đó là đó mới thực sự là thức tỉnh. Tức là cái sự độ nó chỉ như giấc mộng thôi, còn trên cái sự thật không có chúng sinh nào để độ hết. mà nó vẫn có làm cả hai. Cái đó nó là cái khó hiểu của đạo Phật. Nó vẫn có cả hai mặt, nhưng mà cái sự thực nó phải như thế, mà phải thấy như vậy mới gọi là giác ngộ. Khi nào mà cái trí huệ nó đến mức như vậy thì mới gọi là trí giác ngộ của Đức Phật được. Thì bây giờ mới hỏi tiếp là nói độ hay không độ đều đọa vào biên kiến. Cái chữ biên có nghĩa là bên, nó không phải ở giữa thì gọi là bên. Mình cứ nghe biên thì mình nhớ ngay là trung, trung đạo. Trung đạo là ở giữa, còn hai bên đó, bên có, bên không, nó là gọi là biên kiến. Biên là biên giới mà, bên, không phải ở vào đường giữa. Cớ sao bây giờ thì nói độ hay là nói Đức Phật độ sinh hay nói Đức Phật không độ chúng sinh thì cũng đều là biên kiến hết. Nhưng mà tại sao lại chỉ nói, trong kinh chỉ nói là độ tất cả chúng sinh mới là cái trí đại thừa rộng lớn, mà không nói là không độ chúng sinh cũng là trí đại thừa rộng lớn đi? Tại sao giờ cứ nói Phật độ chúng sinh, Phật độ chúng sinh, mà độ hay không độ gì cũng không phải là đúng, mà tại sao lại chỉ nói Phật độ chúng sinh thôi? Thì mới trả lời này: chúng sinh không ai là không chán cái khổ mà cầu cái sướng, sợ cái ràng buộc mà cầu cái sự thanh thoát tự do, nên nghe có độ thì sẽ quy hướng về đó. Nếu mà bây giờ lại nghe nói là không độ thì họ không hiểu rõ cớ gì mà lại Đức Phật lại không độ, và họ sẽ kết luận là Đức Phật không phải là đại từ bi, rồi sẽ không chịu quy hướng về Đức Phật. Do không quy hướng nên họ sẽ thiếp ngủ mãi trong mộng dài, không cách gì ngưng dứt được. Vì những người ấy cho nên trong kinh thường hay nói độ, chứ kinh không có nói là Phật không độ sinh, mà nói Phật độ sinh. Thì đó là một phương tiện. Thành ra tất cả trong đạo Phật mình mới nghe cái chữ phương tiện nhiều. Đức Phật dùng phương tiện, chứ trên sự thực á thì không có ba thừa gì hết á, không có độ sinh. Nhưng mà phương tiện để độ sinh á, đó là gọi là phương tiện. Những cái như là ba thừa, cái thuyết pháp này nọ, cái đó thuộc về phương tiện pháp. Lại nữa như là chư pháp vô hành kinh cũng có nói là Phật không đắc Phật đạo, cũng không độ chúng sinh. Phàm phu khăng khăng phân biệt, cho rằng nào là Phật, nào là có độ chúng sinh. Nói độ chúng sinh là đối trị tất đàn thôi, nói không độ chúng sinh là đệ nhất nghĩa tất đàn. Hai cách nói này đều có lý lẽ riêng, không mâu thuẫn với nhau. Thì vì chúng sinh nên, tức là trị bệnh cho chúng sinh thì nói là độ. Bởi vì nói không độ, tự nhiên mình đi mình nói, một khi mình nói ra đối với đạo Phật thì nó phải có một cái ý muốn gì, mình có cái mục tiêu nào. Đức Phật có mục tiêu nào để mà lên tiếng nói ở thế gian này? Thì trong đạo Phật khẳng định là chỉ có mục tiêu duy nhất là độ chúng sinh thôi. Đức Phật không vì mục tiêu là thâu thập đệ tử, không vì mục tiêu là danh tiếng, không vì mục tiêu là thâu nhận tình cảm, không vì mục tiêu là tranh chấp, không vì cái mục tiêu là hưởng thụ ngũ dục thế gian, mà chỉ mục tiêu duy nhất là độ chúng sinh. Thành ra khi mà nói ra là mục tiêu là độ chúng sinh, mà đã nói để độ chúng sinh thì phải nói theo cái hiểu của chúng sinh. Thành ra Đức Phật vẫn nói ta độ. Nhưng khi chân lý mà chúng sinh nó được cứu độ rồi, chúng sinh nó giác ngộ rồi, thì chúng sinh nó sẽ thấy là cái độ đó không phải là thật, một cách nói phương tiện thôi, để đối trị, gọi là đối trị tất đàn. Còn trên đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là trên cái ý nghĩa cứu cánh tuyệt đối á, thì không có độ. Thì mình học Bát Nhã là để đi đến này, thấy không có, mà Bát Nhã lại cho mình thấy là tất cả nó hiện hữu ra, nó là phối hợp nhân duyên thôi. Nó từ nhân duyên mà nó ra là người độ, người được độ và pháp để độ, là do nhân duyên mà thành hết ạ. Thì trong cái nhân duyên đó mới kêu là trung đạo. Trong nhân duyên đó mình có thể dựa trên mặt phương tiện thì mình nói là có độ, dựa trên mặt chân lý tuyệt đối thì bảo là không độ, là tính không hết. Lại hỏi rằng như mộng mà có thể dứt hết được, đó không phải là độ hay sao? Nếu giấc mộng của tất cả chúng sinh đều dứt hết thì thế gian này không phải là sẽ dứt tận hết hay sao? Thế bây giờ ông này ông hỏi tiếp là ông cứ cho cái nghĩa, bây giờ nếu mà nói nghĩa độ sinh không được thì là như nằm mộng thôi, thì bây giờ lấy cái mộng đó là độ đi, lấy cái tỉnh mộng đó là độ đi. Thì nếu giờ tất cả chúng sinh tỉnh mộng đợi là coi như là thế gian này không có nữa, bởi vì thế gian này do mộng mà thành, tức là do mê mà thành, thì giờ giác đi thì hết. Bây giờ mới trả lời, nói mộng là thế gian, nếu mộng dứt ắt không có người mộng nữa. Bây giờ cho rằng ông nói mộng là thế gian á, thì nếu mà bây giờ chấm dứt giấc mộng đi á, thì không có người nằm mộng nữa. Nếu không có người nằm mộng nữa thì cũng không có, không có thể nói được là có người được độ nữa. Cái này thì dĩ nhiên vậy rồi. Nếu giờ dứt mộng thì đâu có ai nữa mà mình nói là có độ đây. Tại vì nếu bây giờ mình lấy cái người trong mộng á, là cái người để mà độ á, nhưng mà nếu giờ tỉnh mộng thì cái người nó không có nữa, thì lấy cái gì mà bảo là độ chúng sinh đây. Thì cái này nó cũng giống như cái kia vậy đó. Thì khi mình tỉnh rồi á, thì cái kia nó không có thật, thì làm sao mà mình bảo là có độ được đó. Mình nói cho dễ hiểu thì như vậy. Ví dụ như bị cọp rượt, bị lửa đốt, nhưng mà khi tỉnh rồi thì cái cọp với cái lửa nó không phải là thật, nó không có nữa, thì làm sao bảo thoát cọp, thoát lửa? Cọp nào, lửa nào đem ra chứng minh xem. Nó đâu có đâu mà bảo thoát. Thành ra vì vậy á, cái nói độ chỉ là nói khi mộng thôi, còn khi thật nó không thể nói được, không lập được. Như thế thời biết thế gian tức là xuất thế gian. Đó là ý vậy đó. Tức là độ với không độ thực ra nó chỉ là hai mặt của chân lý thôi. Thế gian và xuất thế gian cũng vậy. Tại vì cái độ là xuất thế gian, cái không độ là thế gian. Tuy độ vô lượng chúng sinh mà không có đọa vào điên đảo. Thành ra đối với những bậc mà trí huệ rồi đó, nhất là ma vương, ma vương có trí huệ hay lắm, thành ra ma vương hạch hỏi Đức Phật nhiều cái. Đối với những bậc có trí huệ mà mình nói có độ sinh đó là mình điên đảo. Và những vị đó sẽ biết ngay mình chưa có ngộ đến đâu hết á. Thành ra ma vương mới thường sợ Đức Phật độ chúng sinh, ma vương mới mang cái này ra để mà cứ hạch Đức Phật. Ma vương bảo tại sao mà Đức Phật lại còn đi nói pháp? À, tại sao mà Đức Phật còn cứ độ chúng sinh này chúng sinh kia vậy? À, nhưng mà Đức Phật bảo ta có độ hay không độ gì thì ta cũng là Như Lai Như Thượng. Tức là bởi vì Đức Phật lìa tứ cú rồi. Đức Phật làm cái giác ngộ nó không nằm ở cái hành động bên ngoài. Thành ra vì vậy Ma Vương thì chịu thua, chứ anh cứ đi dụ Đức Phật nhập Niết Bàn hoài. Anh bảo cái ông này cũng mệt quá không chứ. Cứ đi dụ người ta tu hoài, để người ta làm chính trị kinh tế nữa chứ. Có vài anh Lenin xuất hiện cho vui. Bây giờ cứ như thế hoài nên đó, thành ra vì vậy nên Ma Vương đi theo Đức Phật thường thường lắm. Và trong những Đức Phật thường đối thoại với lại những vị cõi trời vào ban đêm á, với lại Ma Vương này nọ cũng thường xuất hiện để đấu á. Mà đấu lúc đầu thì thua rồi, nhưng mà về sau này là anh cứ dụ đấu lý á, mà không phải đấu lý thì hết, dụ cho Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái nghi thứ tư là nghi cuối cùng, là nghi Phật không có được trí biết tất cả các chủng loại là nhất thiết chủng trí. Tại sao nghi như vậy? Vì nếu có thể biết khắp được hết các pháp chủng đấy là nhiều loại, tức là Đức Phật biết tất cả mọi loại. Nếu biết khắp các pháp thì các pháp lại đọa vào bên có, tức là hữu. Mà nếu không thể biết được hết tất cả các pháp thì trí biết của Phật đâu phải là biết tất cả các chủng loại. Do đối trị cái nghi này nên nói trí không gì bằng, không gì sánh, là tối thượng trên hết, tức là vô đẳng vô luân, tối thượng thắng trí. Trí không có gì bằng, không gì sánh, tối thượng trên hết, có nghĩa là cái trí của phàm phu thì hư vọng, trí của Phật thì đúng như thật. Hư vọng và thật khác rất sâu xa, về lý không bằng nhau được nên nói là không thể bằng được. Thanh văn Bích Chi Phật, muốn có cái trí này thì phải nhập định mới biết được, ra khỏi định vẫn không biết. Lại cái biết của Thanh văn và Bích Chi Phật cũng có hạn lượng. Phật đắc tam muội như thật thường ở nơi định thâm sâu, xong lại chiếu biết khắp tất cả các pháp là hai và không hai. Thì Phật theo Đại Thừa nói thì Phật luôn luôn ở trong định, nhưng mà luôn luôn quán chiếu, tức là có trí huệ quán chiếu. chứ không giống như các vị Thanh Văn với Bích Chi. Các vị này thì có cái trí đó khi nào nhập định thôi, ngoài ra thì không có quán chiếu được khi mà xuất định. Và Phật như vậy á, Phật pháp thâm sâu này không gì sánh bằng, cho nên mới nói là không có gì sánh được.